This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Rồi chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng cũng có khỏe không?
À, rất là khỏe anh. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là ngày lễ cha ha. Dạ rồi, anh có nghe gia đình anh hôn thuật cái gì chưa?
Đúng rồi, thứ Chủ nhật này chứ, Chủ nhật này là cái ngày lễ cha, ngày Father Day. Tiến Dũng nói ngày lễ cha thì Dũng Nghiêm chợt nhớ là cái tháng trước á, cái ngày lễ mẹ đó, Mother Day á. Tiến Dũng có nói là thật ra cái ngày Mother Day là cái ngày hơi thừa chút xíu đúng không? Bởi vì theo Tiến Dũng là mọi người đã phải quan tâm, chăm sóc và yêu thương những cái bà mẹ, những người phụ nữ suốt năm rồi. Cho nên đâu có chỉ có một ngày đó thôi. Cho nên đối với Tiến Dũng thì ngày đó, cái ngày Mother Day cũng hơi thừa chút xíu. Thì Dũng Nghiêm thấy Tiến Dũng nói cũng có lý đó đúng không? Nhưng mà tháng này là cái ngày Father Day thì Tiến Dũng thấy sao? Theo Dũng Nghiêm thì chắc là thiếu phải không? Một năm có ngày Father Day là thiếu rồi phải không?
Cái ngày này nó cũng là dư thừa nữa. Thật sự ra Tiến Dũng thấy cái ngày lễ cha cũng là cái ngày cho các bà mẹ, đã giống như nói gì ngày lễ mẹ hơi nặng, chứ mẹ nhấn nặng chút ha. Quý vị biết là cái ngày lễ cha là các bà sẽ dẫn cho ông đi ăn, ông lại sẽ quỳ cả tiền, ví dụ như vậy. Nhưng mà nói chung là cái ngày lễ càng nhiều, nhưng mà nó quan trọng đó, nếu quý vị biến ngày lễ thành cái ngày cá nhân của mình đó, thì nó không có ý nghĩa. Tại vì cái ngày lễ là ngày trả đôi điều vui, dù ngày lễ mẹ mà hai vợ chồng đi ăn cũng vui. Vui vẻ, ngày lễ cha hai chồng ăn cũng vui, ngày nào về tức là ngày nào mà chúng ta dành chung cho nhau đó, thì cái ngày đó nó quan trọng, nó vui hơn. Ví dụ cái ngày đó mà chỉ đặc biệt cho tôi thôi đó, ví dụ như thế là sao, ngày lễ mẹ, ngày lễ cha, ngày tình nhân thống, ngày cái ngày lễ nào mà cho gia đình Family Day, tại sao không làm cái ngày Family Day cho nó chung một chút đi, nó hay hơn là làm riêng cá nhân như vậy. Tại vì tôi thấy là ngày nào cũng là các bà cũng được ưu tiên, thì các ông cũng được chăm sóc hết, thì tại sao mình làm cái ngày gia đình cho khi ngày hôm nay quý vị đồng ý Tiến Dũng đó, là gia đình nó đang rất nhiều lắm luôn. Chúng ta cần một cái ngày là Family Day hơn là cái ngày gọi là ngày lễ gia đình, hơn cái ngày lễ cha lễ mẹ, đúng không anh Dũng? Dũng thấy là nên làm một cái ngày gọi là Family Day thì nó better hơn.
Đúng rồi.
Sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói là rất là tệ, bởi vì đơn giản thôi, sau khi một cái ngày nó lên thiệt là mạnh thì nó sẽ xuống trở lại. Đó là cái luật bất thành văn của cái thị trường chứng khoán hồi nào giờ rồi. Riêng về Dow Jones thì sáng nay giảm đến 314 điểm, hiện tại là 38.332 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 40 điểm, hiện tại là 17.626 điểm. S&P 500 thì giảm 29 điểm, 5.405 điểm. Dầu thô thì giảm 14 xu, hiện tại là 78.48 xu cho một thùng dầu thô. Ví dụ đoán thôi, thì theo cái nhìn về cái thị trường, cái market hiện tại bây giờ, đặc biệt về cái lĩnh vực dầu thô đó, ví dụ nghĩ rằng nếu mà cái mùa hè này đó, chúng ta sẽ đổ xăng không có mắc. Tại vì thứ nhất là về cái demand. Cái demand thì nó hạn chế, người ta không có sử dụng nhiều. Bởi vì cái kinh tế của họ khó khăn cho nên là xăng dầu lên chứ. Thứ hai nữa là cái surplus về supply. Trong những ngày sắp tới, sẽ xăng dầu sẽ dư ra rất là nhiều. Nếu mà khối OPEC thật sự họ làm những gì mà họ nói vào tháng 10, thay vì họ cắt giảm cái lượng dầu thô ra thị trường, thì họ lại tăng lên. Thì điều đó chắc chắn chúng ta sẽ đổ dầu, đổ xăng thì rất là rẻ, quý vị. Vàng thì lên được 31 đồng, hiện tại là 2.349 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.60, 30 năm là 7.08. Vàng vẫn không thay đổi từ thứ hai ngày hôm nay ở Việt Nam. Bán ra là, mua vào là 75.500.000, bán ra là 76.980.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Đầu tiên sáng nay thì Bộ Thương mại Bộ Động cho biết rằng tin đột ngột cái xuất khẩu của Hoa Kỳ, tức là cái nhập khẩu của Hoa Kỳ nó giảm, tức là Hoa Kỳ mua hàng hóa vào nó giảm. tháng 5 vừa rồi thì nó giảm 0.4%, trong khi đó tháng 4 là nó lên 0.9, tức là đột ngột nó xuống 0.4 vào tháng 5. Các vị có thể nhìn thấy rằng, ủa tại sao giảm vậy? Hoa Kỳ bớt xài lại hả? Thì cũng có thể cái điều đó bị suy nghĩ đúng. Tại vì khi tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ bắt đầu thắt lưng buộc bụng đó, thì họ ít xài trở lại, và khi họ ít xài trở lại thì nhiên nhập khẩu ít hơn. Hoa Kỳ hồi xưa đến giờ ít khi nào mà cứ thấy rằng cái xuất khẩu và nhập khẩu nó có cân số gọi là tương đương hết. Hoa Kỳ lúc nào cũng lỗ hết việc, tức là mua nhiều hơn là bán ra. Đó là cái điều thông thường rồi. Tính cả năm, từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ lỗ 1.1%, ví dụ xuất khẩu 1.000 mua vào 1.100 đồng, ví dụ như vậy ha. Bản tin tiếp thì có thể rằng có nhiều sự than vãn về giá cả tiền điện. Họ nói rằng ủa tiền điện, chứ phải tiểu bang tôi trả nhiều hơn tiểu bang khác chăng? Hay là họ lên, tất cả tiểu bang đều lên, hay là chỉ có tiểu bang tôi lên hay không? Thì NBLS, tức là về US Bureau of Labor Statistics, họ đưa ra một cái thống kê. Đây là chính phủ nha, chứ không phải là từ hãng điện, sở điện rồi hết. Thì họ đưa ra, họ cho biết rằng average, cái tiền điện, trung bình tiền điện mới bị trả từ 2023 đầu năm ngoái đến đầu năm nay, thì chúng ta trả 3% more, tức là 100 đồng thì là 103 đồng bây giờ. Nhưng mà tính khoảng 20 năm, tức là 2 thập kỷ qua đó, là chúng ta trả mắc hơn đến 90.1%. Điện trước đây 1 đồng, bây giờ chúng ta trả là 1 đồng 90 xu. Wow, nó mắc hơn như vậy nha, mắc hơn 90.1%. Và theo cái report, thì họ nói là Nebraska và Hawaii là hai cái tiểu bang trả tiền điện cao nhất, 34.43 mỗi kilowatt. Riêng về tiểu bang Texas là chúng ta trả trung bình là 14.25 cho mỗi kilowatt. Nếu bị trả hơn thì chúng ta trả hơi mắc, chúng ta trả thấp hơn thì chúng ta coi chừng họ chọn những cái tiền hidden fee khác. Như vậy thì so lại, quý vị trả tiền điện, Dũng nhớ một cái thời mà Dũng xài cái điện của V247 đó, thời gian cái Dũng còn làm trong cái Dũng thời đó Dũng đang làm, cũng bây giờ cũng còn làm, nhưng mà thời điểm đó là cái V247 vẫn còn điện đó, V247 Power, Dũng trả có 6 cent cho mỗi kilowatt. Dũng xài chết luôn, xài quá chừng xài, mỗi tháng trả có 70 đồng cho một cái bill điện, quý vị. Bây giờ là Dũng trả không dưới 200 đồng cho mỗi tháng, không dưới 200 đồng cho mỗi tháng. Mùa hè thì phải nói rồi, chạy điện liên tục, còn mùa đông thì chạy gas thì cũng mắc luôn. Tức là điện bây giờ chúng ta trả rất là nhiều nha. Mà tin tiếp thì có liên quan đến những cái fast food. Ví là fast food phải nói khoảng họ đưa ra một cái thống kê vào năm 2014. Nếu quý vị nào qua Mỹ mà khoảng thập niên 90 đó, chúng ta ăn một cái hamburger hay là một cái McDonald's đó, đồng mấy à, nó rẻ lắm quý vị, đồng mấy thôi. Bây giờ thì không thể tưởng tượng được. In-N-Out Burger họ cho biết là họ sẽ đã tăng giá lên vào 1 tháng 4, và bây giờ đã áp dụng từ 25 đến 50 xu cho mỗi cái burger của họ, double combo. Lý do vì tiểu bang California đã tăng cái tiền minimum wage từ 16 đồng là minimum nha, bây giờ họ lên thành 20 đồng. Ví dụ đã nói bị nhiều lần trước đây, tức là cái hyperinflation là tiểu bang California sẽ người gánh chịu đầu tiên. Khi mỗi vị lên lương thì chắc chắn mọi thứ khác phải lên giá. Tại vì khi chúng ta giải thích quý vị rất là nhiều, quý vị hiểu rồi đúng không? Tức là cái cổ đông họ rất là tham, họ nói là ủa tại sao tôi 100 đồng, tôi lời 1 đồng, bây giờ 100 đồng tôi lời có 70 xe thôi, vậy thì tôi phải lên giá hoặc là phải đuổi nhân viên. Làm cách nào tôi không biết 100 đồng tôi phải là 1 đồng, tức là 1% my investment, I 1%. Thì investor họ rất là tham lam. Thì đây là trong những cái trường hợp In-N-Out Burger cũng là love investor, họ bỏ tiền vào, họ nói nếu mà lên lương hả, được thôi, tôi lên lương. Một là tôi cắt giảm nhân viên, hai là tôi lên giá cái menu. Và họ làm điều này, họ vừa cắt giảm nhân viên, họ vừa lên giá cái menu. Và khi lên giá menu như vậy rồi thì tiền lương sẽ lên nữa. Và hai cái điều leo hoang lên như vậy thì người ta có chung từ chung của về kinh tế đó, gọi là hyperinflation. Thì bây giờ thấy rõ ràng họ đã lên giá rồi, họ lên giá cái menu chưa bao giờ trong lịch sử. trong lịch sử loài người mà cái double double burger ở California 11 đồng 44 xu. Chúng ta tưởng tượng nó mắc hơn một cái tô phở, hơn một tô phở trước đây nhiều lần, thì thấy không? Và họ cho biết rằng cái fast food khoảng năm 2014 cho đến nay nó tăng lên 47% của 10%, và riêng về năm ngoái năm nay thôi là cái chênh lệch 5%, 4.8% là chính xác con số đó. Vậy thì cái inflation ai mà nói khoảng 3.3% hay là 3.7% hay là 3.4%, bước ra thật sự ra đây là những thông tin mà giấy trắng mực đen từ tiểu bang họ đưa ra luôn. Tức là cái inflation riêng về năm ngoái đến năm nay không thôi, fast food lên 4.8%, tức là rõ ràng cái inflation là 4.8 rate đó, không thể nào là 3.3 hay 3.5 vậy đấy. Nó rõ ràng rất là nhiều, và nghe họ nói là trong vòng mới có 10 năm thôi nha, từ năm 2014 đến năm 2024, 47% inflation về fast food. Unbelievable thưa quý vị. Bản tin trực tiếp, bản tin còn nổi xã hơn nữa thưa quý vị. Ví dụ đọc cái bản tin này dùng bực mình lắm luôn. FAA đã điều tra và đã find out, và họ tiếp tục điều tra nữa. FAA là cục hàng không liên bang của Hoa Kỳ, họ cho biết là họ đã tìm ra được một cái phụ tùng mà đúng ra phải làm bằng cái titanium. Titanium là vàng trắng hả? Hay là gì đó? Titanium này làm trong những cái bộ phận máy bay rất là quan trọng. Nó có thể gây một cái tai nạn thảm khốc nếu mà không làm đúng chất lượng của titanium. Nhưng mà những cái bộ phận này đã được làm giả một cách tinh vi. Wow, tôi cũng có share cái thông tin này trên Facebook, quý vị có thể coi tập tiếp theo nha. Những cái titanium này đó là một cái loại kim loại chắc vô cùng, sự hao mòn nó gọi là gần như là zero, và nó đã làm trong những cái making landing gear, những cái trục để mà máy bay hạ cánh, cái bánh xe nó hạ xuống, thì cái trục đó nó sẽ liên tục như vậy, thì nó tức là nó an toàn. Ví dụ như tưởng tượng một cái, thay vì làm titanium mà chúng ta làm một kim loại mà chui thiệt là chắc đó, thì lúc mà máy bay đang chuẩn bị bung cái bánh xe ra nó bị gãy, thì cái bánh xe nó kẹt luôn, đâu hạ cánh được, là chết chắc đúng không? Thì cái cục này bắt buộc phải làm pure titanium, tức là một cái loại đặc biệt. Thứ hai nữa, cái play là cánh quạt. Thứ ba là cái turbin, những cái trục quay của cái cánh quạt, cái trục ở giữa mà quay liên tục là cái turbin. Thứ ba đó là for những cái nhiều cái bộ phận khác nữa quan trọng trong chiếc máy bay. Nhưng mà FAA đã điều tra và thấy rằng những cái bộ phận này đã được làm giả tinh vi từ titanium. Thay vì nó là titanium, nhưng nó là một cái loại sắt chui quý vị. Và Airbus cũng bị điều tra luôn. Và FAA cho biết rằng cái đầu tiên là họ thấy rằng đó là made from China. Wow. Ví dụ là đoán trước, cách đây khoảng chừng vài tháng trước thì nói rằng điều tra ra là bảo đảm đồ Trung Quốc không, mà đúng như vậy, đồ Trung Quốc không quý vị. Và ngay cả hiện tại đấy, họ nói rằng ủa tại sao Boeing lại gắn những cái này, và họ quay qua họ điều tra cái Spirit AeroSystem, là đây là một cái nhà phân phối supply cho Boeing và Airbus. Và họ nói là Spirit Aerospace, AeroSystem, tại sao anh dùng đồ giả? Thì bây giờ mới lòi ra là chúng tôi nhập từ Trung Quốc. Rồi, đây là cái phân tích của Tiến Dũng nha, chứ không phải là đài báo chí không nói. Đây là phân tích của mình. Quay trở lại, thì cái anh chàng Boeing và anh chàng Airbus hình như có một sự thông đồng rõ ràng với nhau. Hai anh này đã mua cái, hay là đã nhờ outsource cho một cái công ty nào Trung Quốc làm những cái bộ phận quan trọng này. Ok? Và những cái bộ phận này rất là quan trọng, nên họ muốn Trung Quốc phải testing, phải thử nghiệm. Hỏi vì Trung Quốc muốn làm một cái gear, cái landing gear giả thì bằng sắt chui thay vì titanium, hoặc là cái cánh quạt giả bằng sắt chui thay vì làm titanium, thì họ phải thử nghiệm để lấy đồng tin thì họ mới bán được. Và cái C-919, quý vị nhớ cách đây không lâu, vào năm 2023, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, cái chiến phi cơ đầu tiên về commercial của Trung Quốc đã được cất cánh. Tí Dũng tin chắc rằng những bộ phận này trong chiếc máy bay này đã được bán qua bên Boeing và Airbus sau khi họ đã thử nghiệm thành công. Mình không biết, chưa biết là thành công cỡ nào, nhưng họ có bay thử nghiệm rồi. Và khi mà cái Spirit AeroSystem họ thấy test ok, họ nói bay được, hạ được trong một thời gian vậy đó, thì ok. Tức là chiếc phi cơ mà chiếc máy bay C919 C919 đó là một cái vật thử nghiệm, một cái con chốt thí thử nghiệm coi nó có xảy ra biến cố gì hay không. Nếu mà có xảy ra thì họ sẽ sửa lại, còn không xảy ra thì những cái hãng hàng không của Hoa Kỳ và của Airbus sẽ mua lại cái system hay là những cái bộ phận từ Trung Quốc để mà họ bỏ vào cái máy bay của họ. Quý vị có biết rằng Boeing là một trong những cái hãng hàng không mà tuyệt đối an toàn, dạo gần đây rớt liên tục, rớt máy bay chết người, chưa kể những cái dòng xe máy bay mà 737 rớt nước kiến nè, rồi rớt cái window ra luôn nữa, rồi nhiều thứ khác nhau lắm, quý vị, nó xô kinh dị luôn. Và những cái là wow, bây giờ mới lòi ra là tất cả những cái system mà quan trọng nhất của chiếc máy bay của Boeing và Airbus là từ Trung Quốc. Cái này là chính xác 100%. Từ cái báo của cái thông tin này từ FAA nha, tức là Federal Aviation Administration của Mỹ, là cục hàng không liên bang Hoa Kỳ đưa ra, chứ không phải là những cái tin bên lề nào khác hết. Và tôi cũng cho rằng đây là thật sự rất là vô nhân đạo, quý vị, vô nhân đạo thật. Xem được không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà nó làm cho nhiều người đã thiệt mạng, quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến xe Trung Quốc, quý vị. Ví dụ vỗ tay đó, wow, thank you President Biden, cảm ơn Tổng thống Biden vì nhờ ông đã hạn chế nhiều thứ, mà cuối cùng Trung Quốc đã vượt mặt Hoa Kỳ trong lĩnh vực bán xe hơi ra thị trường. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà Trung Quốc bán xe hơi vượt qua mặt Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nói là Nhật thì ok, có thể Nhật tại vì Honda, Toyota, Mazda vân vân nhiều lắm luôn, thì họ bán vượt qua mặt Hoa Kỳ thì không phải không nói gì rồi. Hay là châu Âu đi, hay là về là Mercedes, BMW, hay là xe Rolls Royce, whatever, thì mình nói châu Âu, Liên minh châu Âu cũng được đi. Nhưng mà cái này Trung Quốc, Trung Quốc mà bán xe hơi vượt qua mặt Hoa Kỳ luôn, bởi vì xe điện. Lý do tại sao Hoa Kỳ lại bị tệ như vậy? Vì cái xe điện và xe xăng nó là một cái lịch bộ, là một cái gì đó nó lẫn quẩn, không thể thoát ra được, không thoát ra được. Làm xe điện cũng không xong, mà xe xăng thì không được làm, đến năm 2035 là dẹp luôn rồi. Thì bây giờ làm gì giờ? Ngồi đó không, xe điện bán không được, xe xăng không làm, làm sao còn sống? Và cuối cùng cái report ngày hôm nay cũng thấy là chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà Trung Quốc bán xe hơi vượt qua mặt tất cả các quốc gia khác. Cái con số đưa ra giật mình luôn đi. BYD nha, họ bán xe đứng đầu thế giới hiện tại giờ 25.798.000 chiếc vào năm vừa rồi. Hoa Kỳ đứng thứ nhì 15.457.400 chiếc. Liên minh châu Âu, tất cả các quốc gia Đức, Pháp, Anh gì đó, 12.847.500 chiếc. Nhật đứng thứ tư, 3.992.700 chiếc. Wow, chưa bao giờ trong lịch sử mà Trung Quốc bán xe hơi vượt qua mặt Hoa Kỳ xe điện thôi. Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin thiệt là vui, mà Dũng nghĩ rằng rất là tiện lợi cho người dân Hoa Kỳ, trong đó người Việt Nam mình muốn làm, gọi là renew cái passport. Trước đây thì phải download, in cái tờ đơn ra, điền hết tất cả, để cái password cũ vào và gửi đặc biệt lên cho sở di trú hay là gì đó, thì không biết là travel của Hoa Kỳ gì đó, để mà làm lại, hay là cái US Department of State, để mà renew cái password, cái giấy thông hành của mình. Thì bây giờ chúng ta phải làm online. Wow, thì cũng cảm ơn Hoa Kỳ, cũng làm lẹ chương trình này. Nhưng mà cái quan trọng là một ngày họ chỉ làm bao nhiêu cái passport renew thôi, họ không có nhận nhiều. Tức là cái window time frame, ví dụ như từ 10 giờ đến 9 giờ, ví dụ như vậy, từ 10 giờ đến 9 giờ tối, hay là hơi đúng nha, từ 10 giờ mở cửa đến 2 giờ chiều là khoảng thời gian đó họ mở cửa trên cái website nha, để nhận cái renew passport của mình. Và sau đó nếu mà ví dụ như một ngày họ nhận 100 cái đi, thì đúng 100 cái thì tự nhiên cái đó nó lock lại, chúng ta lên coi được mà chúng ta không có renew được nữa, thì chúng ta chờ đến ngày hôm sau. Thì một ngày họ nhận tối đa là bao nhiêu đó, thời gian bao nhiêu đó. Và quý vị có thể vào, họ có 6 cái bước để chúng ta renew cái passport của mình. Chúng ta log lên là renew passport online, đánh vào cái Google nó hiện ra liền. Và họ cho biết rằng nó sẽ lẹ hơn rất là nhiều so với cái traditional. Chúng ta phải điền đơn, gửi vào cái mail đặc biệt, gõ cái passport vô rồi gửi đi, thì cái trường hợp đó rất là lâu, khoảng chừng 3 đến 4 tháng có thể thậm chí 6 tháng luôn. Nhưng mà cái trường hợp bây giờ online rất là lẹ. Nếu vị nào muốn làm passport online, mùa hè nào cũng vậy, chúng đã nói vị rất là nhiều. Check cái visa và check cái passport trước khi chúng ta đi du lịch. Vị không check đó, mà mua vé máy bay rồi đó, lúc đó mới làm cái passport đó. Wow, giống như chúng ta đêm ngủ không được, ngày đi qua đi lại không yên, tại vì không biết là passport có về kịp đến lúc để mình đi chơi hay không nữa. Thà rằng mình tính trước nha, đừng có để nước đến trôi mới vậy, thì có chừng chúng ta sẽ rất là hối hận nha quý vị. Đó là anh Dũng Yên.
À, vâng, với cái tin mới chúng ta được renew passport trên online như vậy thì cũng là cái tin vui. Thì vì như vậy thì mọi người sẽ tiện lợi hơn. Và trên trang web cũng nói rằng nếu mà quý vị renew online trên renew passport trên online thì cái thời gian cũng ngắn hơn, khoảng 4 đến 8 tuần là chúng ta đã có cái passport mới rồi. Thì nó cũng đỡ hơn là trước đây là phải lấy hẹn rồi ra bưu điện, ra thư viện để rồi xếp hàng nữa, rồi chờ đợi rất là lâu. Thì đây cũng là một cái tin vui, nhưng mà quý vị cũng nên chú ý mà khi mà điền thông tin trên online thì cũng nên kiểm tra cẩn thận những cái thông tin của mình cho chính xác, những cái information của mình cho chính xác. Mình làm lộn thì cũng nhiều khi nó cũng rắc rối sau này. Nói về cái FAA đang điều tra Boeing đó, thì thực sự thì bây giờ người ta hay nói là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột là vậy, vì có những cái trục trặc kỹ thuật xảy ra gần đây, cho nên FAA vào cuộc điều tra thì mới phát hiện ra nhiều thứ, như Tiến Dũng vừa mới chia sẻ là phát hiện ra những cái linh kiện sản xuất máy bay từ Trung Quốc. Thì hai mấy cái hãng Boeing này nó vì lợi nhuận mà không có đặt an toàn tính mạng của hành khách, cho nên thì thôi, trong khi chờ đợi FAA điều tra thì mình cũng hạn chế cái chuyện đi du lịch, nào cần thiết thì mình đi, còn không thì mình tìm cái cách đi khác, chẳng hạn đi xe, phải không Tiến Dũng?
Đúng, Tiến Dũng cũng đồng ý là mình cẩn thận chút thì không sao, nhưng mà Tiến Dũng tin điều này là sống chết do trời định, tức là thượng đế, hay là nói là Jesus, nhưng mà chúng ta sống chết thì do trời chứ thưa quý vị. Nên thì như mình cũng cẩn thận hơn là mình bất cẩn, đúng không mình Dũng Nghiêm? Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm vì có một ngày thứ sáu cuối tuần cũng như là một ngày Father's Day thiệt là hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.